Nếu con hỏi tiếp, thì chúng con là Phật tử, thì chúng con băn khoăn rằng niệm Phật thì niệm như thế nào để chúng con được tâm được thanh tịnh hoàn toàn. Có những câu hỏi nêu ra là lúc niệm thì những cái nghiệp trước đây, những cái tội lỗi mà trước đây chúng con đã làm, tự nhiên hồi tưởng về thì nước mắt tuôn rơi. Và cái sự đó nó lại mất cái tập trung niệm Phật đi, mà cứ nhớ về những cái chuyện quá khứ, những tội lỗi quá khứ. Thì chính vì vậy mà cái việc niệm Phật không được chuyên tâm.
Bản chất của việc niệm Phật á, là để giúp cho tâm của chúng ta được định tĩnh. Khi niệm Phật á, thì hành giả đừng nên để cho bất kỳ một ý niệm nào can thiệp vào. Nỗi buồn, niềm đau hay là rai sức về những bất hạnh trong quá khứ, hoặc là sự đánh động lương tâm đó, là một cản trở vật làm cho việc niệm Phật không được thanh tịnh.
Dạ.
Cho nên đang khi niệm Phật là đừng có để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Sức khỏe, gia tài, sự nghiệp, bình an, hạnh phúc, tất cả những ước nguyện chân thành đó theo Đức Phật là phải thực hiện bằng những chánh nhân. Nhiều Phật tử không ý thức được điều này đấy, đang niệm một câu Phật, chèn một cái câu nguyện vào, thì cái câu nguyện đó trở thành là tà niệm, mặc dầu nội dung của lời nguyện đó là chân thành. Thì tà niệm có nghĩa là chúng ta để cho những ý niệm ngoài sự niệm Phật đó can thiệp vào. Cho nên kết quả là ngồi niệm Phật mà tâm chúng ta vẫn không được bình an. Các tổ của Tịnh Độ Tông rất khéo léo, sau cái thời niệm Phật ấy, thường có cái phần hồi hướng công đức, thì lúc đó chúng ta tha hồ mà phát nguyện. Còn đang lúc niệm chỉ nhớ cái danh hiệu, hơi thở, chánh niệm, sự định tĩnh, an vui, thư thái một cách tự nhiên. Ví dụ như mình miệng ngân quang Nam Mô A Di Đà Phật, ta có thể dùng sâu chuỗi 18 hay là 108 lần, thì sự tiếp xúc của các ngón tay trên hạt chuỗi đó sẽ làm cho chúng ta nhớ là mình đang niệm Phật, và do vậy không nhớ đến việc gì khác, không ý thức về việc gì khác. Như thế tâm chúng ta nó sẽ được thư lắng mọi căng thẳng trên cơ thể, trong cảm xúc, trong đời sống sinh hoạt đó, nó sẽ được lắng dịu. Và chỉ cần niệm Phật với cái phong cách như vừa nêu, 15 phút thôi, chúng ta được sự bình an. Do đó những cái câu nói trong Tịnh Độ Tông đó, thì đôi lúc đó, nó mang tính cách là khuyến tấn nhiều hơn là mô tả chân lý. Và do vậy đó, ta đừng có nên đặt nặng những câu nói đó quá nhiều. Vì đặt nặng quá nhiều đôi lúc mình tu đó nó sai. Ví dụ như hai câu khá phổ biến mà phần lớn quý vị đều thuộc lòng đó, lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một niệm á, phước tăng vô lượng. Vì mình nghĩ niệm Phật có phước tăng á, cho nên lòng tham nó trỗi dậy. Trên thực tế đó, niệm Phật không có phước nào tăng. Niệm Phật để cho tâm chúng ta được bình an, được thư lắng, được thanh tịnh. Mà khi tâm được thanh tịnh thì chúng ta được an vui hạnh phúc, và chúng ta tu tập một cách có kết quả, thì cái việc tu tập mới dẫn đến cái phước, phước đức. Còn niệm Phật chỉ có được cái phước của lòng tôn kính thôi. Nhưng mà các tổ Tịnh Độ Tông thời cận đại đó, ta phải phương tiện nói như thế, Phật thì không nói thế, để cho những người mà căn cơ thấp hoặc là mới vào đạo dễ phát tâm, thì thấy là lại có lại mà tội diệt quá trời quá đất, niệm có một câu phước tăng vô lượng, cái gì xuống cho bằng. Cho nên ráng mà lo niệm Phật lại Phật. Nhưng mà khi mà tu tập một cách đúng bài bản trong kinh A Di Đà nói, đang khi niệm mà có bất kỳ một vọng niệm nào, dầu đó là vọng niệm độ sinh, thì cũng đều là tà niệm hết. Còn sau khi niệm xong rồi, muốn phát nguyện gì phát nguyện, phát nguyện xong rồi phải hành trì, hành trì thì mới có kết quả. Cho nên lại Phật thì chúng ta có phước của lòng tôn kính, và mình nêu được một cái quyết tâm để thay đổi những cái nghiệp xấu. Bên cạnh đó có thêm những cái giá trị và tác dụng y khoa trên cơ thể, tăng trưởng sức khỏe, ít bệnh, sống thọ. Ba giá trị đó trong việc lại Phật sẽ giúp cho chúng ta đó lại Phật một cách chân chính, chứ không có mê tín gì đó. Và niệm Phật cũng như vậy. Chứ không khéo là mình niệm Phật là mình mang theo quá nhiều những ước muốn, mà những ước muốn mà không có làm gì hết thì trở thành đó là duy lý hay là duy ý chí, và không có hành động thì không đi tới đâu. Trong một số kinh Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như thế này, chứ tôi nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ. Đức Phật kêu một người tới vắt sữa ở sừng của con bò cái, sau đó Đức Phật kêu một người khác vắt sữa ở cái đuôi của con bò, thì hụt làm 50 phút chẳng có một giọt sữa nào. Đức Phật kết luận: này tất cả đệ tử, con bò cái đang trong giai đoạn có sữa, vú sữa của nó rất là căng, nhưng vì người vắt sai vị trí ở sừng và ở đuôi cho nên sữa đang chứa trong bầu sữa vẫn không có tác dụng cho người có nhu cầu. Thì đây là cái lời răn dạy của Đức Phật về tính nhân quả và cái phương pháp để cho một cái nhân trở thành một kết quả thông qua các điều kiện và sự đúng đắn trong việc chúng ta thực hiện đó. Cho nên chỉ có nguyện cầu không á thì nó trở thành là duy lý. Và Đức Phật đã liệt cái nguyện cầu đó là một trong 8 phạm trù của khổ đau. Cầu bắt đắc khổ, nguyện cầu mà không làm gì hết là khổ. Mình cầu nhiều quá rồi chúng ta không đạt được nó, vì có làm đâu mà đạt. Không làm được nó thì chúng ta sẽ rơi vào cái sự tuyệt vọng, mà rơi vào tuyệt vọng rồi đó thì đó là một cái khổ đau về vấn đề cảm xúc. Cho nên các tổ thì được quyền có phương tiện để dẫn dắt chúng ta vào trong pháp môn để tu trì, còn người hành giả thì phải dựa vào lời Phật ở trong kinh, mà lời Phật ở trong kinh A Di Đà đó, thì để có được nhất tâm bất loạn chúng ta phải thực tập 4 yếu tố khác đang khi niệm. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là tu tập chuyển hóa tham sân si. Thứ hai đó là phước đức lớn, tức là làm dạng thiện công đức, chứ không phải là làm thiện lơ tơ mơ, làm tàn tàn mà đủ. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tu không phải cho mình nữa, mà tu phải cho người thân, cho vợ mình, chồng mình, con cái mình, và giúp cho những người đó có môi trường cùng tu với mình. Thứ tư đó, lấy dữ liệu khổ đau của ta bà để mà xây dựng tịnh độ. Ngôn ngữ cái đây là mô tả là quán pháp âm, gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hát lưỡi lo đều tiên xuất pháp âm vi diệu, chứ không có trốn chạy khỏi ta bà, không có bi quan khổ lị khỏi ta bà này. Thì bốn dữ liệu đó nếu chúng ta hành trì hàng ngày đó, thì đang khi chúng ta niệm Phật thì tâm mình được bình an. Tại mình không còn tham sân si thì nó đâu có loạn động ở trong đầu, nó đâu có nghĩ tưởng về quá khứ, không có quá lo lắng về tương lai, chỉ có thấy dòng chảy của chánh niệm đang diễn ra ở hiện tại, hơi thở an lạc, vững chãi, thảnh thơi. Cho nên nói tóm lại, người niệm Phật dầu niệm ở nhà hay là niệm ở chùa thì đang khi niệm đừng để cho bất kỳ một ý niệm nào khác can thiệp vào, dầu đó là các thiện chí. Niệm như thế được gọi là chánh niệm, còn bất cứ một niệm nào can thiệp vào đều được gọi là tà niệm, vọng niệm. Và tà niệm vọng niệm là thuộc là điên đảo mộng tưởng, cho nên chúng ta vĩnh viễn xa lìa niết bàn, không được hạnh phúc và bình an. Xin nêu câu hỏi khác.